Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình Chánh pháp Như Lai do Lưu Sơn Tự thực hiện trên đài truyền hình VTV băng tần 57.3 phát sóng vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 30 tối thứ năm hàng tuần. Chúng con xin kính chào quý trừ tới đất Tân Lì và quý vị khán thính giả. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng con sẽ được cùng kính giới thiệu pháp sư Thích Vinh Hóa, vị chủ Lưu Sơn Tự thuộc thành phố Rosemith, California.
A Di Đà Phật.
Chúng con xin được cùng kính giới thiệu sư cô Hiền Nhẫn chú xứ Lưu Sơn Tự.
A Di Đà Phật.
Mô Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng con xin được mời một vị khách cũng đặc biệt với chúng ta. Bác tên là Nguyễn Thế Sơn, cũng là một bạn lữ của pháp sư Vinh Hóa đây từ lâu đời, lúc đó từ trung học. Bác đến từ Dallas, Texas, và thưa bác là địa vị của bác là bác làm trong một trong bốn hệ thống ngân hàng lớn nhất tại nước Mỹ. Bốn hệ thống ngân hàng đó là Bank of America, Chase, Citibank và Wells Fargo. Hiện tại bác là Chief Operating Officer Mortgage, dịch là giám đốc điều hành bất động sản, chỉ cái sau có CEO là Chief Executive Officer mà thôi. Hôm nay bác đã
Citibank.
Vậy. Bây giờ là bác làm trong Citibank. Vậy. Mô Phật. Thưa quý vị, hôm nay bác có mặt lên đây sẽ chia sẻ cho chúng ta những cái kinh nghiệm về làm trong nhà băng và sự thành công trong hệ thống ngân hàng này, và chia sẻ cho tất cả các bạn trẻ chúng ta đều học hỏi những cái kinh nghiệm từ đâu. Nơi bác Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa thầy, kính thưa cô, kính thưa bác, cho con được hỏi bác một câu hỏi đầu tiên. Xin bác giới thiệu ngắn gọn về cái vai trò của bác, làm sao mà bác lên được cái địa vị này.
Không, thì ra đầu tiên hết là mình nói giới thiệu, do phép thầy giới thiệu cùng quý vị, là thầy rất là vui lòng và rất vui mừng gặp ông Sơn đã vui lòng tới, đồng ý tới chia sẻ cùng lên cái đài truyền hình này với chúng ta. Chúng tôi là bạn học từ Marie Curie,
là trường Pháp, không ạ?
Trường Pháp, hồi đó là 1973 chúng tôi ra trường. Rồi đó là hồi đó còn chương trình Pháp.
Trường Marie Curie ở Sài Gòn.
Vâng, Sài Gòn đấy. Thì sau đó là bác Sơn này qua du học qua bên Canada, học đường Polytechnic của bên kia, ra bằng kỹ sư. Xong rồi đi học MBA. Tiếng Việt MBA là gì?
Là thạc sĩ về kinh doanh.
Thạc sĩ kinh doanh ở trường McGill. Bên Canada đó, là hai cái trường đó là kể như là tốt nhất, mà giỏi nhất, mà nổi tiếng nhất bên Canada. Xong rồi Sơn mới lại sau khi ra cái bằng thì mới dọn qua xứ Mỹ, tại vì theo vợ, phải không? Rất là người rất là có hiếu, đi theo vợ qua Mỹ này bắt đầu làm việc. Thì Sơn á là làm về mortgage, đã từng làm những nhà băng rất là lớn, nhà băng như là Bank of America, tới là senior VP, làm tới chức rất là cao. Xong rồi mới cái nhóm của Sơn mới lại dọn qua dời qua Fannie Mae, một nhà băng của là nửa chính phủ nửa tư dân. Rồi tại hồi đó họ bị lủng củng, thành nhóm của Sơn qua bên kia cứu vãn cho cái Fannie Mae. Chúng tôi rất là cảm ơn. Rồi sau này hiện bây giờ sau đó đó, tức là Bank of America 10 năm, Fannie Mae 7 năm, rồi Sơn đang làm ở Citibank, rồi họ mời qua bên kia làm Citibank, làm COO, đúng đã 7 năm trời rồi. Thành ra chúng ta rất may mắn được một cái vị làm chức rất là lớn tới chia sẻ cùng chúng tôi. Cảm ơn Sơn nhiều.
Vâng, xin cảm ơn thầy, cảm ơn anh và cảm ơn cô. Và xin kính chào quý vị và quý thân khán giả.
Thưa bây giờ xin bác Sơn chia sẻ cho khán giả được biết cái sự thành công của bác là có được là do những cái tâm nguyện nào mà bác đã được như ngày hôm nay. Và một phần cái kinh nghiệm của bác, một phần từ lúc mà bác bước khởi đầu lên tới bác top lên như thế này. Xin bác cho.
Vâng, thì để xin trả lời cho anh đó, thì là tôi nghĩ là có 3 yếu tố chính. Vâng, thì yếu tố đầu tiên đó là lúc mà mình mới bắt đầu làm việc đó, thì mình phải chăm chỉ, mình phải biết làm việc của mình. Đó tức là mình phải có cái sự tài năng ở trong đó. Lúc đó mình gọi là mình làm việc như là làm việc cá nhân. Tiếng Mỹ người ta gọi là individual contributor. Rồi sau đó nếu mà người khác, những người giám đốc, những người boss của mình đó, họ thấy là mình có tài năng đó, thì là mình được lên chức. thì là từ đó mình được lên như là kiểu như là giám thị, tức là supervisor hoặc là giám đốc, như là manager. Đó, thì lúc đó là khi cái yếu tố thứ hai mà gọi là việc thành công đó, thì là mình phải có cái tài lãnh đạo của mình, cái sự lãnh đạo. Tức là
cái
biết.
Phần thần thứ nhì là biết có cái tài lãnh đạo, có tài có thể làm việc với người khác và hướng dẫn người khác làm việc và đào tạo, giúp đỡ người khác.
Và tức là mình cũng phải biết nói, mình phải biết thuyết phục, mình cũng phải biết nghe nữa. Xong rồi để cho những người khác họ có thể làm việc với nhau, là tại vì có chẳng hạn như nhiều người họ có nhiều ý kiến khác nhau, làm sao mà mình dung hòa được những cái ý kiến khác nhau của tất cả những cái người đó để mình có thể đạt được cái mục tiêu của cái tập đoàn của mình. Đó là vấn đề gọi là lãnh đạo và leadership đó. Sau đó yếu tố thứ ba đó, lúc mà để tiến lên nữa đó, thì ngoài cái leader, sau đó đi lên cái chức cao làm giám đốc cao cấp, có nghĩa là giống như là executive vậy đó. Thì là mình lúc đó là mình phải có một cái tài năng khác, cái đó là gọi là mình lúc đó mình phải có sự đạo đức, mình phải là người
đạo
tốt.
Đức. Tại sao vậy?
Đạo đức có nghĩa là mình phải thẳng thắn, mình phải có mình phải hiểu thế nào là lẽ phải. Tại vì như vậy lúc mà mình đã lên làm chức cao cấp rồi đó, thì có thể là không phải tất cả những người nhân viên khác mà họ làm việc cho mình nữa, nhưng mà nguyên cái hãng họ sẽ nhìn vô mình, tại vì mình là một trong những người
lãnh đạo
của trong hãng đó. Thì tức là mình phải làm gương cho người ta xem. Thì ở trong những cái hãng lớn thì họ rất chú tâm về vấn đề đạo đức và vấn đề người tốt và vấn đề người thành thật và người thẳng thắn, là tại vì để tránh những cái trường hợp như là trong ngân hàng, thì những cái trường hợp gọi là đi thụt két đó, thì là mình phải tránh xa. Kiếm những cái người họ rất là thành thật và thẳng thắn.
Dạ thưa bác, thì trong đây xin bác chia sẻ thêm là cái vấn đề là bác làm việc chung với nhau là teamwork á, rất là quan trọng như thế nào, và bác giám để có thể là hiểu nhau và nâng đỡ, hay là xin lỗi bác là đôi lúc là có vấn đề là dìm đến nhau hay không trong vấn đề bác làm việc đó, thì bác xin bác chia sẻ cho.
Thì gọi là trong vấn đề mà nếu mà mình nói chuyện về vấn đề teamwork đó, thì tức là như là hồi nãy đó, có nhiều người họ có ý khác đồng ý kiến với mình. Tức là mình phải biết làm sao dung hòa, mình phải biết làm sao hiểu cái position của người ta để mình có thể dung hòa với những người khác, để mình có thể dung hòa với chính những cái ý kiến của mình, hoặc là để mình có thể không đồng ý, hoặc là mình đồng ý bất đồng ý với những người khác, tức là gọi là agree to disagree đó. Thì cái đó là chuyện nó quan trọng. Xong rồi trong một cái tập thể đó, thì là lúc mà mình không có thể nào tự mình thành công một mình mà mình lên cao được. Thật ra đó, cho đến phút chót đó, thì là mình thành công đó, tức là cũng là nhờ nhiều về người khác. Mình thành công về những người đồng nghiệp của mình thành công về nhân viên của mình, mình thành công về người ở trên của mình, họ giúp đỡ mình, chứ không phải là một mình. Dĩ nhiên là cũng có một phần của mình, nhưng mà lúc mà mình càng tiến lên cao đó, thì cái sự thành công đó nó từ người khác mà ra, chứ không phải từ mình nữa.
Vậy thưa bác, là khi mà chỉ có cái giai đoạn mà mình mới vô việc entry level á, thì mình cần phải có bằng cấp, mình cần phải có những cái kỹ năng, nhưng mà khi mà càng lên cao đó, mình càng phải trau dồi để mà mình biết cách làm việc với mọi người, biết cách lãnh đạo.
Dạ đúng, cái đó là đúng ghê lắm.
Thưa thầy, thưa bác, thì trong vấn đề làm việc thì cô Walker bác có thể kể mỗi vài kinh nghiệm nào để mà bác lên được chức này, vừa rồi cũng là nhờ từ bạn Hú mà lên thôi, cô Walker họ làm lên, thì khi bác lên được đây thì có khuynh hướng là phải giúp đỡ những người bạn đó, là cùng với nhau, tất cả cùng tiến với nhau thì công ty mới tốt. Vâng, bác có thể có một cái câu chuyện nào mà nó cụ thể hơn để mà chia sẻ như cho khán thính giả đây được biết không thưa bác?
Vâng, thì là chẳng hạn như là thường thường ở trong những cái tập đoàn lớn thì họ có những cái chương trình lớn, thì trong những cái chương trình lớn đó là họ có nhiều người làm việc với nhau, mỗi người biết một phần thôi. Thì là chẳng hạn như nếu mà tôi làm về vấn đề mortgage, tức là vấn đề để cho vay nhà cửa, nhưng mà mình có thể mình không hiểu về những cái vấn đề như là tài chính hoặc là những vấn đề về luật pháp, thì là phải dựa vô những người luật sư ở trong hãng, họ cố vấn cho mình để mình có thể mình làm những quyết định nó đúng mà không có trái luật. Thì là vì vậy đó mà tôi phải bảo đó là mình nhờ những cái người khác, người đồng nghiệp của mình hoặc là những người làm dưới quyền của mình, họ giúp đỡ mình để mình thành công. Và ngược lại đó, nếu mà họ, những người luật sư kia hoặc là những người tài chính kia, họ cần hiểu thêm về vấn đề mortgage thì mình cũng sẵn lòng mình giải thích mortgage cho người ta nghe để người ta giúp đỡ mình, tức là tiếng Mỹ nó gọi là help me help you, hay là help you help me, tức là mình gọi là
giúp người ta giúp mình,
giúp người ta
để người ta có thể giúp mình.
Dạ,
dạ tốt quá. À, thưa bác, vừa rồi bác chia sẻ thì Thiên Giác thấy những cái điều mà được nắm chắc ở đây là chúng ta phải có chăm chỉ làm việc. Vâng, tức là theo mình phải có cái sức, phải là cống hiến cho đại chúng nói chung đó, nói bác nhé. Với cái quan trọng nữa là phải tạo việc làm. Thực sự là tạo việc làm nó cũng bao gồm là có khả năng trong đó rồi mới có thể tạo việc được. Nó phải là nhanh trí, linh hoạt và biết cách tổ chức. Thưa bác nhé, bác làm việc được đi tới đây thì bác vừa rồi cho nói là cái cá nhân của bác. Thường nếu mà nói như vậy ta thì phải người đó phải nói là có tài chứ phải là không đâu. Vâng, nhìn vô vấn đề và biết cách giải quyết, biết lắng nghe nhân viên và biết nói, biết nghe à bác nhé. Thì trong đây thì cái điều quan trọng mà bác cho hay là cái teamwork của bác, cái làm việc chung với nhau nó rất là quan trọng và cụ thể, phải không bác? Và cuối cùng bác cho biết là nó phải có cái tính đạo đức nữa, là thành thật trong công việc. Như là vừa rồi thì không có nói vấn đề là thụt két, đúng không bác? Vâng, cảm ơn bác. Thì để tiếp tục cái chương trình thì xin thưa bác là sẽ trở lại sau cái phần 2 của chương trình Chánh Pháp Như Lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là phần 2 chương trình của Chánh Pháp Như Lai. Hôm nay chúng ta có mời một vị khách đặc biệt, là bác là giám đốc điều hành lo về bất động sản đứng hàng thứ 2 của nhà băng CEO về vấn đề bất động sản. Dạ, thưa thầy, thưa cô, thưa cho con được phép hỏi bác lần nữa. Vâng, dạ, con kính thưa thầy. Dạ, thưa bác cho biết là thực sự đó là bác là người Việt Nam đó, mà cái trong thương trường của Mỹ này đó thì nó có nhiều cạnh tranh, nhưng mà có thể là có những người mà có thể bác có thể tin là sẽ giỏi hơn bác nha, có thể là có tài hơn bác, nhưng mà tại sao người ta lại chọn bác? Bác có tin là có cái phước từ trước không, do cái luật nhân quả?
Vâng, có chứ. Tôi tuyệt đối tin vào cái đó. Tại vì một phần lớn của mình đó, lúc đầu đó thì là nhờ cái tài của mình, nhưng mà về sau đó, nếu mà lúc nào mà mình lên được trên địa vị cao đó thì là cũng nhờ cái số của mình, tức là cũng là
cái
nhờ phước đức của cha mẹ.
Số
và
phước đức của cha mẹ
và phước đức của cha mẹ và phước đức của ơn trên trời Phật.
Chứ còn phước đức thực tế sao?
Vâng, thì tôi cũng nghĩ trời Phật tức là thượng đế.
Theo mình nghĩ thì nói chung là coi như nó cũng có cái phước riêng của bác nữa. Nó cũng có cộng nghiệp chung. Tất cả là những anh em mà cô worker cho bác mà coi như là đều trợ cho bác để mà bác tiến thân như vậy. Tức là cũng có cái duyên từ đời trước. Thưa pháp sư. Vâng, mà thêm cái khả năng của bác nữa. Cái duyên của bác nữa, bác vâng, phước báo của bác. Vâng, xin thầy chia sẻ cho con về cái đó như thế nào, thưa pháp sư, và cái phước báo của bác như vậy.
Thầy cũng biết đại khái là cái mà thầy lạ là khi mà nghe ông Sơn đó mà nói là muốn thành công lớn đó, nhất là trong cái người Việt Nam mình đó, là không có cái thiếu cái people skills tiếng Việt là gì?
Kỹ năng giao tiếp với mọi người.
Cái sứ mệnh nó quan trọng, nhất là cái teamwork á, nó rất là quan trọng, nó cần có cái people skill mới có thể làm việc chung với người khác được. Mà người Việt Nam mình là thiếu cái people skill, nhất là cái văn hóa Việt Nam, gia đình người Việt Nam mình không có chú trọng cái dạy đó. Còn cái người da trắng á, thì mấy cái người Tây Phương người ta chú trọng ở đó hơn. Thành mình vào một cái tư thế là mình thiệt thòi. Mà Sơn này là vào bỗng nhiên có sự thành công trong cái môi trường như vậy, thành này rất rất là phục.
Con
rất,
thấy
rất
thường là... thường là nhất là những sinh viên mà đi du học qua đây là chịu khổ dữ lắm. Tại vì thứ nhất là cái tiếng có khó khăn, thứ hai nữa là mình cũng không có quen biết về văn hóa, rồi cũng không có quen biết ai giúp đỡ cho mình tìm công việc. Mà bác là bắt đầu từ không có gì hết mà đi lên được cái vị trí này thì quả thật là nỗ lực dễ sợ lắm.
Quá giỏi, tại vì làm trong Bank of America mà nội trong 10 năm mà lên làm Senior Vice President là chuyện không phải là dễ đâu, rất là khó. Nhà băng Bank of America đầy Vice President hết á, mà Senior rất là ít. thành ra hiếm lắm, rất là hiếm, 10 năm là quá lệ đấy.
Mà bác nói là thời gian đầu là phải làm việc chăm chỉ lắm, thì con nghĩ là không thể nào mà chỉ có theo cái thời khóa biểu cứ 8 tiếng đi về đâu phải không thầy?
Thì ông Sơn nói với thầy như là 12 tiếng, 10 tiếng, 12 tiếng là trung bình mà. Vâng, 5-6 ngày, một tuần là làm 70 tiếng. Thầy không biết là quý vị có muốn giàu với thành công như ông Sơn là không? Tại cần rất nhiều sự hy sinh của cá nhân, phải không Sơn? Sơn nói sao? Là có nhiều quan trọng nhỏ nhỏ nha, tại mình nói sơ sơ rồi á, là tại mình không có thì giờ nè. Cái cá nhân á, là nó cái căng thẳng tinh thần lắm chứ hả? Rất là căng thẳng tinh thần. Một ngày làm việc mà 10 tiếng, 12 tiếng như vậy thì rất là mệt mỏi. Làm sao mà Sơn có sức mà làm việc? Làm sao mà có sự thăng bằng với cuộc sống và gia đình? Nghe nói Sơn là có 3 cô con gái.
Vâng, đúng. Trong vấn đề gia đình đó thì mình cũng may đó là một phần lớn sự thành công cũng là nhờ từ vị hôn phối của tôi là Lan Hương mà ra. Thì là một phần lớn dạy dỗ cho con cái này nọ thì cũng từ bà xã mà ra. Tôi đó thì trong lúc trong lúc mình công tác đó thì mình cũng sáng chịu khó buổi tối mình đi về mình gặp con của mình. Mình chẳng hạn như có những cái dịp quan trọng như là nó ra trường hay là nó đi thi đánh đàn này nọ thì mình cũng đi nghe nó đánh đàn, rồi những lúc mà nó cần mình dạy mình kèm thêm về vấn đề toán này nọ thì mình cũng
chúng tôi giỏi toán
đó. Thành ra không còn vấn đề nữa đó, thì là gọi là để mà mình có sức mình làm việc nhiều như vậy
sức bây giờ thì mình làm phải có căng thẳng về nhà hết sức làm sao
mình phải cố gắng giữ gìn sức khỏe cho tự mình, tức là mình phải có cái gọi là cái energy. Mà từ cái energy đó là cái sinh khí đó, thì là mình phải như là trong trường hợp cá nhân của tôi đó thì là tôi đi tập thể dục, tôi đi chơi thể thao, tức là mình đánh tennis, mình chơi volleyball, tức là mình chơi bóng chuyền,
yoga,
và mình yoga nữa để mình có cái meditation để cho cái tinh thần của mình nó đỡ căng thẳng. Một cái vấn đề chính nữa đó là vấn đề ăn uống. Nhất là mình có tuổi rồi thì mình phải ăn uống cho nó kỹ càng để tránh những cái chất ngọt hay là chất muối nhiều. Còn một cái quan trọng thứ ba nữa đó là vấn đề giấc ngủ của mình phải tốt. Không có bắt buộc phải ngủ 8 tiếng hay 10 tiếng hay 12 tiếng. Nhiều khi mình chỉ cần ngủ 4, 5 tiếng, 6 tiếng. Nhưng mà cái giấc ngủ của mình nó phải say. Mình không có bị trăn trở ở trên giường. Thì là như vậy mình dậy mình tỉnh táo, mình có sức khỏe. Mình ngủ 6 tiếng rồi là mình có thể hoạt động trong vòng 18 tiếng còn lại.
Vậy cho Hiền Nhẫn hỏi là khi mà làm việc ở trong văn phòng nó nhức đầu, vậy có những cái vấn đề mà mình bắt buộc mình giải quyết, nhưng mà khi mà bác rời khỏi văn phòng là chắc phải để công việc ở văn phòng chứ đâu có được mang về nhà đâu ha?
Mang về nhà xong phòng dưỡng ngoài tôi về xong rồi mang để văn phòng được, đâu có chuyện đó đâu.
Không nếu mà mình làm việc 18 tiếng ở trong văn phòng rồi mình đi về nhà mình chỉ có đi ngủ thôi. Cứ 6 tiếng.
Nhưng mà nhiều Hiền Nhẫn thấy có nhiều người á, họ về nhà nhưng mà nói chuyện với vợ con là cũng toàn là nghĩ tới công việc không à. Thì như bác như vậy á, bác làm sao mà bác quên được công việc để có được cái giấc ngủ ngon?
Thì tức là cái vấn đề hồi nãy đấy, có là mình phải đi tập thể dục,
phải đi thiền.
Mình phải meditate để cho cái tinh thần của mình nó lắng. Một khi mà mình tinh thần của mình nó thanh thản đó thì là mình không cần phải đem cái sự bực nhọc đem về nhà nữa. Nếu mà một khi mình đem về nhà mà có sự bực nhọc, tức là tinh thần của mình nó chưa có yên. Tức là mình chưa có lấy đủ những cái steps để mà mình giữ sức khỏe cho mình. Sức khỏe gọi là sức khỏe physical đó, tức là sức khỏe của bản thân nhưng mà cũng là sức khỏe đầu óc,
tinh thần.
Con thấy cái này cũng khó ghê á thầy ha. Con nhiều người tới chùa mình thiền, họ nói họ ngồi đó mà cái đầu nó chạy quá trời là chạy, họ không thể nào họ ngừng được. Cứ nghĩ tới cái việc đó hoài à. Mà bác là phải cố gắng để mà ngưng được là rất là hay.
Thưa cho con có một câu hỏi với bác ở đây. Trong vấn đề này, cái lĩnh vực của bác làm việc như thế đó, cái quan trọng nhất là cái khiếu giao tiếp. Bác nhé. Mà cái khiếu giao tiếp đó là có thể là do tự nhiên là con người ta bẩm sinh nó trời phú ra nó có như vậy rồi. Là do cái nhân duyên từ đời trước ra rồi bác có khiếu rồi. Và bác có học thêm một cái khóa gì không để mà biết cách xử sự không thưa bác?
thì thường thường ở trong những cái tập đoàn lớn thì họ có những cái chương trình huấn luyện training về về leadership, về interpersonal skills, về về teamwork chẳng hạn như vậy. Nhưng mà một phần nữa đó là mình cũng phải chính mình phải tự học, mình phải biết thực hành những cái họ dạy cho mình. Xong rồi mình phải ở bên Mỹ nó cũng có một cái danh từ nó gọi là failure is the mother of success, tức là nhiều khi mình phải thất bại trước rồi mình mới hiểu tại sao mình thất bại, tức là mình phải tự học hỏi để mình tiến lên.
Thì thất bại lớn nhất của Sơn là cái gì?
Nhiều khi mình không có được chẳng hạn như là mình không có được chân ở trong những cái một cái chương trình quan trọng mà họ tạo ra. Thì như vậy mình phải tự hỏi coi là tại sao mình không có được họ chọn như vậy. Mà không có phải là mình bảo ô tại vì người lỗi của người này, lỗi của người khác, cái lỗi chính là lỗi của mình. Phải có lý do tại sao mình không được chọn. Có thể là lúc đó mình chưa có đủ khả năng. Mình nghĩ là mình đủ khả năng nhưng mà thật ra là mình chưa có đủ khả năng. Mình tưởng là người khác người ta
thưa bác. Cái đó là cái điều đáng mừng, mà trong cái khiếu giao tiếp bác có thể chia sẻ nó quan trọng những cái điều nào mà hoặc là những cái gì mà ta hay vấp phải trong cái giao tiếp đó và đi tới cái thất bại trong vấn đề giao tế mà mất đi cái hợp đồng.
Thường thì trong vấn đề giao tế đó thì tôi nghĩ đó là cái quan trọng nhất đó là thường thường mà hai mình không đồng ý hoặc là mình không có thành công trong vấn đề giao tế đó là tại vì cái tiếng Mỹ nó là cái chữ ego. Cái ego của mình nó cao quá. Và lúc mà mình nói chuyện với người khác đó, cái ego của người kia cũng rất là cao. Thành ra hai cái ego nó đối chọi với nhau. Thì mình không có gì. Đó là một vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ nhì đó là mình chưa có đủ trong vấn đề giao tế đó thì lại phải cần nói nhưng mà cũng cần phải nghe. Cái sự nghe đó nó rất là khó. Mình nói thì nhiều khi rất là dễ mà mình nghe thì rất là khó. Nghe những cái vị trí của người khác, tìm hiểu tại sao họ nói như vậy.
Thiệt ra là theo thầy nghĩ đó là thầy rất ngạc nhiên, thành thật mà nói thầy ngạc nhiên á, là khi được nghe một cái vị có địa vị cao trong một cái hãng rất là lớn mà nói rằng sự thành công đó leo cao được như vậy tại nhờ có cái đạo đức, tinh thần đạo đức rất là quan trọng. Thầy rất là lạ, thầy rất ngạc nhiên, thành thật nói rất là ngạc nhiên. Tại vì mình đọc báo chí mình thấy toàn người ta báo cáo những cái chuyện người ta ăn gian lận không à. Thành ra cái lạ đó là lần đầu thầy hơi lạ. Để sau thầy nghe ông Sơn nói chuyện thời gian thầy mới thấy chuyện nó make sense, nó có lý. Tại sao như vậy? Tại vì ông nói là mình có cái uy tín, cái dùng chữ nho, cái tinh thần văn hóa người Á Đông châu gọi là cái uy tín, mình làm việc có cái uy tín ở trong là chuyện thứ nhất. Thành ra khi mình có đạo đức thì người ta tin tưởng mình, người ta có thể làm chuyện lâu dài được. Cái chuyện thứ nhì nữa mà quý vị không để ý đó, là ông Sơn nói ông về nhà ông ngủ 4 tiếng 5 tiếng mà vẫn là khỏe thường, tại cái tâm nó an. Tại sao? Tại vì cái người mà sống trong tinh thần đạo đức ấy, thưa quý vị, thì cái tâm tinh thần nó an lạc, trong ngày cũng an lạc, mỗi đêm cũng an lạc được. Chứ không thể nào nếu ban ngày quý vị lo cái chuyện mà gian manh, lo chuyện mà bất lương ấy, thì ban đêm cái tư tưởng nó vẫn còn trong cái đầu quý vị, cái vị ngủ không có yên đâu. Thành là cảm ơn Sơn rất là nhiều. Hy vọng là lần sau rảnh được mời Sơn lên bàn chuyện tiếp.
Cảm ơn thầy, cảm ơn anh và cảm ơn cô và cảm ơn quý khán giả đã cho tôi có dịp để bày tỏ với quý vị.
Còn cảm ơn thầy đã đưa một người bạn tốt lên trên đây. Cảm ơn cô cũng hỗ trợ cho chương trình. Kính thưa quý vị, đây cũng là một cái dịp tốt mà bác Nguyễn Thế Sơn đã chia sẻ cho chúng ta sự thành công trong thương trường của ngân hàng Mỹ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chúc quý vị thân tâm toàn lạc. A Di Đà Phật.